trong của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp ô con ngày đêm, nhuần thâm xa hồn chẳng được. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Nước trời giống như triển gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ. Bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc người một tiến đến và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ, mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nọng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
Kẻ nào được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Lạy Chúa Giêsu, chỉ một lời đối thoại rất ngắn ngủi cũng đủ diễn tả đầy đủ lòng hẹp hòi ích kỷ của mỗi người chúng con. Nhưng mỗi người chúng con được Chúa mời gọi: hãy hoàn thiện như Cha của các con trên trời là đấng hoàn thiện, để mỗi người chúng con có thể mở rộng lòng ra, quảng đại như Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Xin Chúa đồng hành và soi sáng ban ơn cho chúng con, để chúng con trở nên giống Chúa của chúng con hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời quý ông bà và các anh chị ngồi.
Tôi xin bắt đầu ạ. Thưa anh chị em, như vậy cái phương pháp vẫn là như cũ, tức là chúng ta vẫn cố trả lời với nhau những câu hỏi này, và thỉnh thoảng tôi sẽ mời anh chị em trả lời, và tôi vẫn mơ ước là có phần thưởng, mà tôi chưa biết phải làm thế nào. Phải có một thư ký, tôi cần một thư ký để những vị nào mà trả lời hay thì tôi sẽ nói với thư ký của tôi: này, hãy ghi tên chị ấy vào. Đấy, thế giả như cả cái khóa này mà chị trả lời đến 5 câu hay thì chắc là phải có phần thưởng lớn lắm ạ. Thế là khiêng không nổi ạ. Vâng. Bởi vì anh chị em biết, và thích một điều nữa cũng nói liền, anh chị em biết là cái anh chị em đi học cái khóa này chỉ vui nếu anh chị em có làm bài ạ. Ở nhà không bao giờ làm bài. Tôi nhìn thấy có một bà cầm 2-3 tờ giấy như đi thi vậy. Đấy, và những người làm như thế họ có một cái thú vị riêng, và Chúa ban cho họ những ơn rất là đặc biệt mà chỉ có họ mới nếm được thôi, còn những người không làm bài là không cách nào nếm được. Vâng, như vậy tôi xin đọc câu 1 nhé. Câu 1 không phải là câu hỏi, tôi chỉ mời anh chị em để ý thôi ạ. Mời anh chị em để ý đây nhé. Tôi mời anh chị em, thí dụ như ở đây ai đã trả lời câu 1, như anh chị em ở đây có ai có trí nhớ Matthew chương 13 là một cái bài giảng của Đức Giêsu về các gì? Về các dụ ngôn như vậy. Tôi rất là vui. Tôi xin anh chị em, cái ngày đầu tiên đó, tôi có nói là Thánh Matthew trong cuốn sách của Ngài đó có mấy bài giảng, anh chị em có nhớ không? Có 5 bài giảng, mà tôi lại quên chưa nói với anh chị em cái bài giảng cuối cùng trong vở của anh chị em chỉ mới có 4 bài giảng thôi. Ai mà có viết trong vở thế nào lật ra cũng mới nói cái 4 cái tự nhiên cái quên. Đấy, cái bài giảng số 5 là bài giảng ở chương 23. Anh chị em thử lật coi, cái bài giảng đó là bài giảng cuối cùng, chứ tôi mới nói có 4 cái tự nhiên tôi nghĩ. Bài giảng cuối cùng là chương 24.
Dạ thưa, bài giảng về thời cánh chung.
Vâng, như vậy anh chị em ghi thêm giùm tôi. Chương 24 rồi. Như vậy anh chị em thấy là có những bài giảng gồm thứ nhất là chương 5, 6, 7 là bài giảng trên núi, đúng không? Rồi kế đến là bài giảng chương mấy ạ? Chương mấy? Chương 10, đúng không? Là bài giảng về cái gì ạ? Không, truyền giáo. Kế đến là bài giảng chương 10 mấy? Chương 13 là bài giảng về các dụ ngôn ạ. Sau đó đến bài giảng mấy ạ? Chương 18 là chúng ta đang học đây này, là bài giảng về cái gì ạ? Cái gì ạ? Về giáo hội, đời sống trong giáo hội. Và cuối cùng là chương 24 là bài giảng về cánh chung. Thôi như vậy là được rồi. Thế thì ở đây anh chị em có thấy là khi tôi mời đọc 13, 24, rồi 31, rồi 33, 44, thì anh chị em thấy luôn luôn là có cái câu nói gì? Cái câu gì vậy? Nước trời giống như chuyện. À, cái chữ chuyện là hay lắm ấy. Anh chị em biết không, thầy tôi thích cái chữ chuyện này. Chữ chuyện này là một cái hay dễ thương của cái người dịch Kinh Thánh ở Việt Nam, bởi vì đúng trong tiếng Hy Lạp lại không có chữ đấy. Nó không có chữ đấy, nhưng mà đúng là phải có cái chữ chuyện. Tại là nguyên một cái chuyện, nguyên một cái chuyện cỏ lùng thì nước trời giống như chuyện cỏ lùng, bởi vì nước trời không phải giống như cỏ lùng, mà giống như cái chuyện mà một cái thửa ruộng mà trong đó có cả lúa lẫn cỏ lùng. Anh chị em nhé, lật thử 13 coi, là Matthew chương 13. Để tôi nói một câu rất ngắn, Matthew chương 13. Nó là chuyện, cái chữ chuyện là chữ khoa hay lắm ạ. Vâng. Chứ không phải là chữ chuyện. Tôi có ý để ý. Thí dụ, tôi nhìn thấy trước mặt tôi là cỏ lùng. Bây giờ thí dụ như thế này. Anh chị em thấy lấy Matthew chương 13 câu 44 thì có nói đến nước trời giống như chuyện. Chuyện gì ạ? Chuyện cái kho báu mà giấu trong ruộng rồi có người kiếm được rồi bán đi. Như thế là cái dụ ngôn này muốn nói đến việc nước trời có quý không ạ? Và như thế cái người mà khám phá ra được nước trời, người ấy sẵn sàng mất tất cả miễn sao chiếm được. Đấy, anh chị em thấy. Thí dụ, hay là dụ ngôn nước trời giống như cái lưới, câu 47 chẳng hạn. Nước trời giống như cái lưới thả xuống biển. Thì như thế hóa ra là nước trời đó, có một cái sự lựa lọc nào đó. Mà trong đó ở đây nói như là cá tốt đấy, thì cho vào giỏ, cá xấu vứt đi. Và đến ngày tận thế cũng xảy ra chuyện như thế. Chứ không phải là tất cả đều vô nước trời, mà trong đó cũng có những người bị loại ra, theo thành ra nước trời được ví như thế. Như vậy anh chị em hiểu ở đây, tôi chỉ nhắc anh chị em là, nhất là câu 21 hôm nay chúng ta đang học, phải không? Thì trong đó cũng nói nước trời giống như cái gì? Giống như cái chuyện chủ nhà mà đi mướn thợ. Đấy, nước trời được ví như chuyện ông chủ nhà mướn thợ, có người làm nhiều, có người làm ít. Đấy, rồi mỗi người đều được trả như nhau. Đấy, xong câu 1 rồi ạ. Như vậy anh chị em thích chữ nước trời giống như chuyện, rồi chuyện này chuyện kia. Số 2 ạ, số 2 thì là dễ quá. Số 2 ở đây có ai trả lời nhanh được không? Chị có đọc câu số 2 không ạ?
Vâng, mời chị ạ.
Thế thì giờ thứ 3 là mấy giờ bây giờ?
Không biết ạ.
Dạ thưa, giờ 9 giờ.
Thế là muốn biết giờ thì phải làm toán gì ạ?
Dạ, dạ, 6 cộng với 6.
Đúng rồi, cứ cộng với 6 ạ. Anh chị em muốn biết rồi cứ lấy cộng với 6 là ra. Thí dụ như 3 giờ, tức là cộng với 6 là mấy giờ sáng nhỉ? 9 giờ sáng. 6 giờ thì là mấy giờ ạ? 12 giờ trưa. 9 giờ là mấy giờ? Mấy ạ? 9 với 6 là 15. 15 là mấy giờ nhỉ? 3 giờ. Bây giờ giờ thứ 11 là mấy giờ? 5 giờ chiều. Anh chị em tưởng tượng coi, một người thợ mà được mời đi làm lúc 5 giờ chiều thì còn làm gì nữa, có gì đâu mà làm, đúng không? Bởi vì cùng lắm người đó làm có 1 tiếng đến 6 giờ là nghỉ rồi. Thành ra cái dụ ngôn này có nói đến người thợ mà làm vào giờ thứ 11 đó, là như thế là trễ quá chừng đi, người đó làm có 1 tiếng thôi. Rồi, rõ xong nhé. Xong câu số 2. Vâng. Thế cái câu số 3 anh chị em hỏi cho nó vui thôi, anh chị em không có trả lời thì không có buồn phiền gì. Theo anh chị em, tại sao ông chủ nhà lại đi mướn thợ trễ như vậy? Tại sao đến 5 giờ chiều mà ông còn chạy đi tìm thợ như thế? Một câu hỏi cho vui, không cần thiết đấy. Trả lời hay. Có ai cho tôi một câu trả lời vui không ạ? Tại sao tôi thích một cái người nào đó chưa bao giờ được trả lời cả. Chị như là chưa trả lời bao giờ.
Thưa cha và các anh chị em, theo như con nghĩ là Chúa thương yêu loài người vô cùng. Gọi là bất cứ người nào mà thí dụ như mình sống ngoài đời, mình theo đạo từ khi ông bà cha mẹ để lại cho đến khi những người mà theo đạo 10 năm, 7 năm, 6 năm, 3 năm hay là 1 tháng hay là 1 ngày hay là 1 giờ thì Chúa cũng thương yêu mọi người vô cùng, cho nên giờ nào Chúa cũng chấp nhận hết.
Vâng, xin cảm ơn về cái câu trả lời vừa rồi là cái bài học. Nhưng mà ở đây tôi hỏi hơi khác một tí, hỏi hơi đùa một tí, là trong cái dụ ngôn này, cái ông chủ 5 giờ chiều mà ông ấy lại còn đi ra để mướn thợ, thì chị đoán là tại sao ông lại đi mướn trễ vậy? Có lý do gì không ạ? Có ai tưởng tượng một chút, chúng ta được phép tưởng tượng dù sai cũng đâu có sao.
Thế cha, theo con suy nghĩ, tức là đối với Chúa, một linh hồn rất là quý báu. Dù là 1 phút hay 1 giờ hay là lúc chiều tối rồi mà Ngài vẫn mời thì Ngài mong muốn để họ được đón nhận.
Đó. Tức là một linh hồn rất là quý ấy. Tôi, có cái bên kia không ạ? Đây đây.
Dạ thưa cha, là theo con thì ông chủ đó không muốn ai thất nghiệm hết cha. Dạ.
Tôi có, lúc đấy có một người tôi ông không muốn ai thất nghiệp, nhưng mà người ta hỏi ông, mà hỏi như thế người ta hỏi là không muốn ai thất nghiệp, tại sao không có mướn người ta từ hồi đầu là mướn hết cho rồi?
Tại vì ông chủ này có lòng thương xót ạ. Và có một cái ý nữa là ơn cứu độ thì không trừ một ai hết, người đầu cũng như người cuối.
Nhưng mà tại sao hồi sáng ông không đi mướn hết mấy anh đứng đứng vậy cho vô nhà hết cho rồi còn?
Thế cha muốn câu trả lời vui thì con nói ông chủ này là một người ông chủ bất bình thường.
Chúa rồi.
Thưa cha, vì ông chủ yêu thương cho nên ông chủ muốn giờ nào cũng được làm hết.
Thôi tôi không hỏi nữa đâu, tôi thấy quê, tôi quê quá.
Thưa cha, là tại vì những người này họ làm biến không muốn làm.
Làm biến không muốn làm là nguy hiểm đấy, bởi vì họ rất muốn làm theo bài phú âm này. Họ nói tụi tôi đứng suốt ngày, không ai mướn tôi hết, tức là câu trả lời này là không đúng với.
Thưa cha, ông chủ này là không muốn ai thất nghiệp, không muốn ai đói. Dạ, nhưng mà ông chủ này lúc nào cũng có lòng quảng đại. Nhưng mà hồi sáng thì sợ không có cái tớp người này. Tớp người này là tớp người tới trễ.
Thôi tôi không có hỏi nữa đâu. Cái câu này hỏi đùa mà sao nhiều người không có ai trả lời đúng ý tôi hết á.
Thưa cha, theo như con đọc thì con thấy là theo thời gian thì những người mà chưa được mướn thì họ chờ đợi và họ cứ sợ là họ sẽ không được mướn, được không có việc làm, thì chính cái những cái đó thì cái ông chủ này ông thấu hiểu và ông ra mướn trễ.
Tôi trả lời vì nó không quan trọng, tôi không dám mất làm phiền anh chị em ạ. Thôi, nhiều quá, chưa bao giờ có một câu trả lời mà có nhiều người. Ủa sao có một người kia dù nói thế vẫn cương quyết giơ tay, tức là cương quyết không chịu bỏ xuống. Mà chị mà trả lời sai là chết với tôi đó.
Theo con á là ông chủ chấp nhận mướn thợ trễ vì ông chủ thấy họ không và ông muốn họ có việc làm.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì ông chủ này là một ông chủ kiên nhẫn, có người thợ làm còn hơn không.
Nghe hơi được hơn. Nhưng mà tác giả đó thỉnh thoảng hay nói cái này ạ, tức là ông chủ ấy, ông ấy mời làm vườn nho mà phải hái nho đấy, rồi có thể là cái vụ nho mà hái là cần gấp quá. Nên ông ấy dù là còn ít giờ, nhưng đoán cái này chỉ có một câu hỏi cho nó vui vậy, thì có thể là ông muốn cho nó xong á, anh chị em hiểu không? Có khi mà muốn hái cho nó xong là ngày mai thôi là nghỉ, thế thì hôm nay dù là một giờ đi nữa cũng muốn thêm người để cho nó xong. Thế nếu anh chị em hỏi này, tại sao hồi sáng ông cũng nhìn thấy người ta mà sao ông không muốn hết cho rồi, thì có thể là ông ấy không tính được như thế ạ. Ông không có tính được là như thế, và khi ông ấy mướn thợ thì ông ấy càng lúc càng thấy là những cái người thợ không làm nhanh như là ông ấy nghĩ, hiểu nào? Tức là lẽ là ngon rồi, ủa sao cũng chưa được, thôi đi ra lần nữa mới được. Thế là lần nữa, ủa trời sao cũng chưa xong nữa. Cứ là ông không có tưởng là đến mức như thế. À, vâng, thì nói cho nó vui vậy thôi, nhưng mà đấy ý là như thế. Nhưng mà câu đấy không quan trọng rồi, câu đấy không hề có ý quan trọng tí nào. Câu số 4, anh chị em lại thích cái câu không quan trọng, lạ thật. Vâng, đọc cuộc đối thoại giữa ông chủ vườn nho với người thợ giờ thứ 11. Đấy là một câu này cũng không quan trọng, nên tôi không mất giờ về những điều mà tôi định hỏi anh chị em để gợi cái sự tưởng tượng của anh chị em. Đó là cái đối thoại trong 26-7. Anh chị em nhìn câu 6-7. Vâng, câu 6-7. Đấy, dạ. Đấy thì anh chị em hỏi nó cũng giống như cái câu vừa rồi. Đó, tức là ông ấy hỏi những cái anh mà đứng ở giờ thứ 5 giờ chiều. Ông hỏi, ủa sao mấy anh đứng đây suốt ngày mà không có làm gì hết vậy? Họ nói, dạ không có ai mướn chúng tôi. Và chính lúc đó thì ông ấy nói là cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho. Thì cũng có thể là ông rất cần thợ, ông rất cần người làm trong cái giây phút cuối. Anh chị em ở đây là những người tốt nên luôn luôn nói là tại ông ấy thương người ta, ta đứng cả ngày như thế rồi tội người ta, giờ mướn cho rồi. Vâng, nhưng mà thôi tôi bỏ câu số 4, tôi cũng không muốn nói. Để ý câu số 5 ạ, để ý cách trả tiền công cho thợ của ông chủ vườn nho, hay là ông chủ nhà, hay bản dịch của anh chị em đọc là gia chủ đấy. Đấy, thế thì cách trả tiền công thì thứ nhất, cách trả tiền công của ông là ông trả công vào lúc nào anh chị em ạ? Buổi chiều. Chiều. Và ông ấy trả đây, cách trả tiền công của ông là trong câu 8 và 9. 8 và 9 là chiều đến, anh chị em thấy chữ đó ạ, đến buổi chiều đến. Trong sách Lê Vi nói rằng là phải trả công nhật, là phải trả liền ấy. chứ không phải như tụi mình bây giờ là đến cả tháng mới trả. Chiều đến ông chủ vườn nho nói với anh quản lý gọi thợ lại mà trả công cho họ. Và tôi có hỏi là cái cách trả công của ông có gì ngộ không? Có cái ngộ, anh chị em biết gì phải không ạ? Đó là bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người làm trước nhất. Cái cách đấy là hơi đặc biệt đấy. Anh chị có biết tại sao lại phải trả tiền những người sau chót không? Ở đây có ai có óc hài hước thì thấy ngay ạ. Tại sao cái ông chủ này lúc ông ấy trả tiền buổi chiều, ông ấy lại trả tiền cho người sau chót mà không phải trả tiền cho người đầu tiên? Ở đây có ai có óc tưởng tượng không ạ? Tại sao lại không? Nếu mà ông trả lời cho người trước tiên thì sao?
Cha, theo con thì ông trả tiền lẻ trước. Ông trả tiền lẻ.
Tôi gợi ý như vậy là hay, rõ quá rồi. Nếu ông ấy mà trả tiền cho người làm trước thì sao? Trời ơi, ai mà tưởng tượng thì thấy ngay là thầy, tự nhiên thấy lấy ai là cái chuyện liền à? Thì sao?
Dạ theo con thì có thể ông hết tiền. Có nghĩa là ông trả cho người trước thì sợ hết tiền.
Tại vì ông xem mọi người như nhau và ông cũng muốn đề cao những người sau, để nếu mà trả người trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
À, cái câu được, cái câu nên cho chàng pháo tay ạ. Xin cho chàng pháo tay. Bởi vì nếu ông ấy trả tiền cho cái người trước thì không có dụ ngôn này ạ. Anh chị em có hiểu không? Tự nhiên cái ông trả tiền cho người trước cầm đồng, thế đồng đi về mất rồi còn làm ăn gì nữa, đâu có chuyện gì nữa đâu. Anh chị em hiểu không? Đâu có chuyện gì để nói nữa. Vì trả anh đồng thì hồi sáng tới hứa anh làm cả ngày, anh đồng thì anh cầm anh đi về rồi còn gì nữa. Không có vấn đề thì không sinh chuyện, đúng không nào? Mà nó chỉ sinh chuyện là trả cho người sau trước được một đồng, nên mấy ông đến trước mới hí hửng và nghĩ rằng mình sẽ được nhiều hơn thì mới sinh chuyện chứ, đúng không? Đây rồi, xong rồi nhé. Vâng. Như vậy là thứ nhất là ông ấy ngộ nghĩnh là ông ấy đã trả cho cái người vào sau làm trước nhất đấy. Và bắt đầu từ người làm sau, làm bắt đầu cái nói chung là cái cách trả của ông, cái thứ tự nó hơi ngộ là trả những người làm sau. Vậy những người mới làm vào giờ thứ 11 tiến tới lãnh mỗi người được một quan tiền. Một quan tiền là tiền lương công nhật của thời đấy ạ. Vâng, như vậy anh chị em thấy là một quan tiền. Ở đây tôi có nói đến đọc câu số 8 đến 9 rồi. Vâng, đấy xong rồi. Bây giờ câu số 6 anh chị em, như vậy tất cả câu của ông là có đặc biệt. Câu số 6, đọc câu 10 và câu 12 và cảm thấy được cái sự bực bội và hụt hẫng của những người làm trước nhất. Đấy, tại sao họ lại cằn nhằn ông chủ? Tôi thích nha, anh chị em nào trả lời cho tôi câu này mới xứng đáng được trả lời. Chứ còn những câu lúc nãy là...
Vâng, mời ông ạ.
Tại sao họ lại cằn nhằn? Một câu rất ngắn và rất...
Thưa cha, đó là cái tính cằn nhằn, cái sự ganh tị. Ganh tị vì người ta nghĩ rằng người ta không bằng lòng với cái số tiền mà trả cho họ và cũng không bằng lòng với số tiền ông chủ trả cho người làm sao.
Tôi cảm ơn ông, nhưng mà tôi cũng xin nhắc mọi người rằng là khi tôi hỏi câu như thế thì xin mọi người nhớ cho rằng những người học Kinh Thánh không bao giờ nói buông như vậy ạ. Luôn luôn lấy ngay một câu trong bài phúc âm và nói cho tôi biết đây nè, cha coi đi nè, nè vì lý do này nè, và chỉ ngay cái đó. Thế anh chị em thử nhìn vào xem nào. Anh chị em đấy, câu 10 đến câu 12 này. Thế tại sao họ lại cằn nhằn ông chủ? Câu 10 đến câu 12, xin chỉ cho tôi ngay cái chữ và cái bảo đây nè, lý do đi nè, đó. Vâng, anh, vâng. Vâng, anh chị em nhìn chưa? Tôi rất cần một người, con chưa bao giờ được nói.
Dạ thưa cha, là câu 12 là mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi theo đốt.
Là câu 12 phải không ạ?
Dạ.
Mấy người sau chót, bây giờ tôi đang hỏi là, nhưng mà vậy câu trả lời của bạn là thế nào? Tức là tại sao họ cằn nhằn ông chủ? Thì bạn nói đây nè, cằn nhằn ông chủ là vì lý do này nè. Đó, nhìn vào câu đó thì giờ trả lời được thế nào ạ?
Dạ, tại vì họ cảm thấy là những cái người làm sau thì cũng ngang hàng với họ.
Là như thế thì có cái gì ạ?
Là có cái sự bất công ở trong chỗ này.
Vâng, thưa anh chị em, là thứ nhất ấy, là lúc nãy tôi có nói với anh chị em là cái hụt hẫng. Tôi không biết anh chị em có biết cái chữ hụt hẫng, cái chữ này là mới lắm. Tôi nhớ là trước đây không có cái chữ này. Hụt hẫng là thế này, hụt hẫng là khi nào tôi có một niềm hy vọng, thế mà cuối cùng ấy, thì cái hy vọng ấy lại bị vỡ. tôi tưởng như thế mà nó lại không như thế, thì lúc đấy tôi rơi vào tình trạng hụt hẫng, tiếng Anh gọi là frustration, hụt hẫng đấy. Thế thì ở đây cái frustration là gì? Là khi cái anh mà làm cả một ngày đó, 8 tiếng đó, thì khi anh ấy đến lãnh lương mà anh thấy cái người làm 1 tiếng được 1 đồng thì anh nghĩ rằng nếu mình làm 8 tiếng thì mình có thể được 8 đồng đấy, 8 đồng, anh ấy tưởng như thế thôi. Anh ấy tưởng mình sẽ được 8 đồng. Đây các bạn nhìn thấy, các anh chị em thấy này, khi đến lượt những người làm trước nhất, họ tưởng đấy. Cái tưởng là cái chết người, vâng, tưởng như thế sẽ được nhiều hơn, đấy, chữ hơn đấy. Họ tưởng thì nhiều hơn đấy, và thế nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh được 1 quan tiền. Cái anh làm 1 tiếng 1 quan mà cái anh làm 8 tiếng cũng chỉ có được 1 quan, và chính cái điều ấy là họ bị hụt hẫng, bị hẫng, và chính điều đó cũng đưa họ đến sự cằn nhằn, cằn nhằn. Bây giờ tôi hỏi cái này dễ này, ai mà không trả lời được là dở. Tôi đọc câu này tôi hỏi nha, tôi đã đọc câu số 12 ạ, câu của các một bạn mới đọc đấy. Mấy người sau chót này chỉ làm có 1 giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày. Anh chị em thấy lúc nãy đã nói rồi, như vậy những người này phàn nàn ông chủ vì cái tội gì ạ? Và đối với họ là tội
bất công.
Chính xác ạ, chính xác ạ, tội đấy, tội bất công. Tôi nghe câu hỏi này hay hơn ạ. Đối với chị biết trong cái câu tôi vừa đọc chỗ nào là nói lên cái bất công?
Là ông đặt họ ngang hàng.
Chính xác luôn ạ, đúng như thế ạ. Đấy, cái đấy tức là ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi. Cái người 8 tiếng mà được 1 đồng quan, cái người 1 tiếng 1 đồng quan, như thế đối với tôi là không công bằng. Anh chị em nhớ, cái câu lý luận như thế không sai hoàn toàn. Đối với họ là ông chủ này có bất công, 8 tiếng 1 đồng, mà 1 tiếng cũng 1 đồng, nghĩa là sao? Họ không hiểu được. Và cái chữ mà chị nói là cũng rất chính xác, là mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi. Ông coi họ ngang hàng là sai, là bất công. Thế thôi, bởi vì chúng tôi là khác họ rồi. Thế, vâng, thế tôi cảm ơn chị đây rồi. Tức là ở đây nói là tại sao họ lại cằn nhằn. Bây giờ câu hỏi kế tiếp ạ. Sự bực bội này có giống với sự tức giận của người con cả trong phúc âm Luca 15:28 không ạ? À, câu này thì chắc có nhiều người trả lời. Có giống không ạ? Anh chị em có nhớ cái ông người con cả, ông ấy làm cái gì ạ? À, có ai lật ra không ạ? Ông làm thế nào? Ông ấy như thế nào?
Thưa cha, là nếu mà so sánh vào phúc âm là cái câu 12 á, thì con thấy rằng là những người mà họ được đi lãnh tiền với lại cái ông này thì họ phân bì rằng là họ tại sao họ làm nhiều giờ mà họ lại được lãnh ít, thì cũng đồng thời với lại Luca của 18:25 á, thì cái cậu con cả thì khi mà thấy bố, đại khái là chắc con biết rằng là tất cả mọi người đều có tin mừng này rồi, nhưng mà con chỉ nói vắn tắt thôi, là khi thấy cha của mình mà đối xử với người con út mà đã tiêu pha hết tài sản của mình như vậy, mà khi mà cậu về thì tại sao cha mình lại đón tiếp cậu một cách long trọng như thế. Thì cũng giống như là cái dụ ngôn mà nếu mà nói về đức tin thì chúng con là những người mà chúng con cứ tưởng là chúng con đạo đức lắm rồi, thế thì đến khi mà tại sao mà cái ông kia kìa, ông chẳng đạo đức gì hết mà cuối cùng lại được Chúa cho vào nước trời, mà con thì thấy đạo đức quá mà chả được vào ấy.
Vâng, hay là cũng được vào như cái anh không đạo đức. Chị có thể là chỉ cho tôi biết cái câu ở trong 15 này, cái câu nào mà nó giống với cái câu cằn nhằn vừa qua không? Cái câu vừa rồi anh ta cằn nhằn, nhưng mà người cằn cả, cái câu nào là câu cằn nhằn ở trong cái Luca 15, có ai đoán được không ạ? Câu nào ạ? Câu nào mà câu anh chị em bỏ, mà ông cằn nhằn về cái sự bất công ấy. À, lúc nãy là chị đã nói chúng ta biết là bất công. Vậy cái 15 này có một cái bất công, mà cái anh con cả này cũng than phiền về sự bất công.
Cha coi đã bao nhiêu năm trời.
Chính xác ạ, đúng như thế ạ. Bao nhiêu năm trời tôi hầu hạn cha, đây là bất công này. Con dê nhỏ xíu cũng không cho, cái thằng này nó nướng hết 1/3 tài sản lại làm thịt con bê béo, như thế là bất công ạ. Không thể nào một cái người mà suốt đời hầu hạ bố mà con dê không có, một cái thằng không hầu hạ, một thằng bỏ nhà đi mà lại được chơi con bê, thì như thế là bất công ạ. Đấy, vâng, thưa anh chị em, vẫn là chúng ta vẫn thỉnh thoảng vẫn có cảm tưởng như thế. Câu số 7 ạ, số 7 thì là dễ. Tôi đã chỉ mời anh chị em là cái buồn cười là có, ở đây nó có một cái chữ gọi là này bạn. Mà cái chữ này bạn này, ở đây có quý vị nào ở đây đã đọc Matthew 22:12 là này bạn, cái chữ này bạn nó nằm ở chỗ nào ấy nhỉ? Cái chữ này bạn ấy, anh chị em thấy ai nói với ai là chữ này bạn vậy? Ai vậy ạ? Ô, như vậy là chưa có ai đọc hết ạ. Đây chỉ có một người, ít nhất là có một người.
Này bạn, làm sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?
Rồi, hay rồi. Thì tôi hỏi ông một câu rất dễ. Như thế cái anh bạn ở đây là cái anh nó có bê bối không?
Dạ có chứ cha.
Có là vì đi ăn cưới mà không mặc áo cưới. Như vậy cái chữ bạn này tuy gọi là bạn nhưng mà bạn này là bạn bê bối, có đúng không ạ? Vâng rồi. Thế còn bây giờ nào? 26:50 ạ. Ai đã đọc 26:50? Ủa sao không ai đọc hết ta? Rồi, có ai nữa không? Rồi rồi, ở đây có một cô này tối chưa được nói, mình phải dành cho cô.
Dạ, thưa cha, Matthew 26 câu 50 là: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Dạ, Chúa Giêsu nói với những người đến bắt Chúa. À, đến Giu-đà.
Như thế Giu-đà có phải là một người tốt không ạ? Có tốt không? Không, đấy, như vậy ngộ ghê à. Cái chữ này bạn thì đều nói với một người xấu hết á. Bạn thấy không, dù là cái anh không mặc áo cưới, dù anh là Giu-đà hay là cái anh này là cái anh thợ đang cằn nhằn, tức là toàn là những người sao không á, mà Chúa Giêsu cứ hay gọi người ta là bạn ấy, ngộ phải ấy. Thế thì ở đây, này bạn này, ông chủ, đây bây giờ câu hỏi này anh chị em họ trả lời dễ quá. Câu hỏi này rất đơn giản, ông chủ có bất công không? Có ai chỉ định muốn trả lời ạ? Ông chủ có bất công không? Tại sao ông lại cho người, chưa hết. Nhưng mà trước hết là câu dễ nhất, anh chị em thấy ông có bất công không ạ? Có không ạ? Tại sao ạ? Anh chị em thấy câu nào nói ông ấy biện hộ cho ông là ông không bất công ạ? Câu nào, đố các bạn biết, câu mười mấy ạ? À đấy, có một bà ở xa đây nè. Đấy có một bà mà lâu lắm mới có một bà. Vâng. Câu nào mà cho ông chủ ông bảo tôi đâu có bất công đâu. Câu nào? Đọc câu đấy lên ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, đó là câu thứ hai. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền.
Dạ.
Thỏa thuận rồi thì mới sai vào vườn nho, đồng ý rồi
vâng,
thì mới.
Vâng, tôi cũng đồng ý với bà là bà nói thế là đúng. Đấy. Ngoài ra còn một câu nữa. Câu nữa là mới nói là câu nữa đây thì cho chị nói bao giờ chưa, chị đã nói lần
nào? Dạ con nói rồi cha.
À thế à. Có ai chưa nói không nào? Chúng tôi luôn luôn dành cho những người chưa được nói ạ.
Dạ thưa câu số 13. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao?
Bạn thấy không, ở đây ông chủ ông nói là tôi không bất công ạ. Tôi hứa với bạn rằng bạn làm một ngày thì bạn được một quan. Thì bây giờ bạn làm một ngày tôi trả cho bạn một quan nên tôi đâu có bất công ạ. Tôi không hề quỵt và không hề không giữ lời hứa. Tôi rất giữ lời hứa với bạn. Thế nên tôi trả lời được xong là ông chủ có bất công không? Dựa vào câu lúc nãy có hai người nói thì cộng lại là rất đúng. Tại sao, đây câu hỏi này hay hơn nào. Tôi hỏi này hay hơn ạ. Tại sao ông chủ đấy, ông ấy lại cho người cuối bằng người đầu, dù cái người cuối làm việc có một tiếng và không xứng đáng. Tôi giúp cho anh chị em trả lời, tôi đọc cái câu lên rồi anh chị em trả lời nhé. Bây giờ câu hỏi của tôi là tại sao ông chủ ông lại cho người cuối bằng người đầu? Câu 14 tôi đọc ạ. Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Vậy anh chị em để ý, tôi hỏi anh này dễ hơn nữa nè. Anh chị em chỉ cho tôi có hai động từ rất đẹp ở trong câu tôi mới nói là câu 14. Hai động từ nào mà các bạn, anh chị em ở đây bảo ồ, hai động từ này quan trọng nè.
Dạ thưa cha, đó là động từ muốn và động từ cho.
Hoàn chính xác. Đấy vâng, động từ trong cái câu 14 có hai động từ mà loại đẹp ạ. Và trả lời cho tôi biết, tôi muốn dùng cái đấy để trả lời là tại sao ở đây, đúng rồi, tức là tại sao ông lại cho người cuối bằng người đầu. Giả như chúng ta gặp ông chủ đấy hỏi tại sao ông lại cho người cuối bằng người đầu thì ông nói tôi muốn cho. Mà chữ chính ấy, anh chị em biết động từ gì ạ? Động từ gì, chữ muốn với chữ cho, thì chị thích chữ nào ạ?
Thưa cha, chữ cho.
Anh chị em thích chữ nào ạ? Có ai thích chữ nào không ạ? Khi mà tôi hỏi thêm như thế là tức là tôi đang định tìm chữ khác ạ. Anh chị em hiểu không? Tôi thích chữ gì ạ? Tôi thích chữ gì? Tôi thích chữ muốn ạ. chữ muốn. Ông ấy muốn à? Ông ấy muốn, anh chị em không? Tức là ông ấy muốn như thế và ông có quyền muốn à? Đấy, đấy anh chị em thấy, thành ra ở đây vừa là muốn gì? Tôi muốn cho. Ông nói là tôi có, và anh chị em thấy không? Đấy rồi, như thế là muốn cho. Đó là cái lý do khiến cho ông ấy muốn như thế, và ông lát nữa anh chị em thấy ông nói ông có quyền như vậy. Vâng, bây giờ câu 20-15 ạ. Như vậy tôi đã nhắc anh chị em về chữ muốn cho rồi. Câu 20-15, ông ấy viết như thế này. Anh chị em nghe có được không? Ông chủ ông nói như thế này, câu này rất hay. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền? Cái bản dịch đề ở đây là tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Thì đúng mà bạn tiếng Hy Lạp thì tôi đã dịch lại như thế này. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền làm điều tôi muốn về những cái gì là của cái của tôi hay sao? Anh chị em thấy tôi lại một lần nữa mê chữ muốn, và ở đây lại thêm một chữ nữa, có quyền. Ủa, tôi có đồ thì tôi có quyền, đó là tài sản của tôi có quyền, và tôi có quyền làm điều tôi muốn. Tôi muốn cho anh này một đồng được không? Tại sao tôi lại bị cấm nhỉ? Tại sao anh này anh làm một tiếng thì anh làm nửa tiếng mà tôi thích cho thì cũng được, không có cái ai mà cấm tôi cái quyền gì hết á. Đó, thành ra ấy, chẳng lẽ tôi lại không có quyền làm điều tôi muốn. Thành ra cái bản dịch như anh chị em thấy trong sách là bản dịch mất của tôi một chữ quá đẹp, chữ muốn. Mất tôi chữ muốn, tôi không chịu được nên tôi đành phải dịch lại. Có quyền làm điều tôi muốn về những cái của cải của tôi. Câu sau ạ, câu sau anh chị em thấy người ta cũng không thể dám dịch zin được, bởi dịch zin sợ người ta nghĩ mình không hiểu. Hay mắt bạn xấu vì tôi tốt. Bạn thấy cái câu chữ này rất đặc biệt. Ở đây dịch là hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức. Đâm ra ghen tức có là nghĩa là mắt bạn xấu. Và hay vì thấy tôi tốt bụng, nhưng mà nguyên văn là thế này: hay mắt bạn xấu vì tôi tốt. Bạn thấy như vậy, anh chị em thấy cái chữ gì là quan trọng trong cái câu đó? Hay mắt bạn xấu vì tôi tốt, chữ gì quan trọng ạ? Chữ tốt xấu, đấy, tốt xấu, đấy. Ở đây như anh chị em hỏi, này mắt xấu là sao, có bị đau mắt không? Dạ không, không có đau mắt. Mắt xấu ở đây chắc là phải hiểu theo nghĩa là phân bì, ganh tị, ghen ghét, đố kỵ, đấy, vậy thôi. Và nhưng mà cái chữ tốt này rất hay, và thưa anh chị em, chữ tốt này anh chị em phải nhớ nó để anh chị em trả lời câu số 10 đấy. Anh chị em mà quên nó là không trả lời được câu số 10 đâu. Thôi bây giờ câu cuối cùng ạ. Theo ý anh chị em, những người thợ vào mà làm giờ thứ 11 là ai vậy? Theo ý anh chị em bộ được rồi. Giờ tôi hơi hiểu cái dụ ngôn này. Thế người thợ làm thứ 11, anh chị em thử xem là trong phúc âm chẳng hạn, có cái người nào mà anh chị em bảo đây nè, thợ thứ 11 đó, cái anh này nè. Đấy, ai là người thợ làm thứ 11? Đấy, vậy thôi. Thế mỗi người đều thử nói xem có đúng không ạ? Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là người treo bên thập giá cạnh Chúa Giê-xu ạ.
Vâng, hay lắm ạ. Tôi cũng rất thích cái câu này của chị. Rất thích cái anh ấy, có lẽ anh ăn cướp suốt đời của anh ấy. Anh cũng bê bối. Thế mà đến lúc anh ấy chết, anh ấy đóng đinh. Mà chính trong lúc đây đóng đinh như thế, mà anh ấy lại được ơn trở lại. Và nếu mà chúng ta hơi nói đùa mà đúng nói thật, thì anh chị em mà hỏi tôi là: cha ơi, ai là người vô thiên đàng đầu tiên? Ai vậy? Anh chứ còn ai nữa? Anh ấy chứ ai nữa? Mà như vậy là căng cái gì? Bởi vì chắc chắn là anh ấy chết trước Đức Mẹ đấy, đúng không nào? Và anh ấy chết trước Đức Mẹ đấy, và như thế là anh ấy vào nhanh lắm á. Và chúng ta không thể ngờ được là tại sao một cái anh như thế mà lại có thể vào nhanh như thế. Đấy, thành ra anh chị em ở đây, tôi không có ý khuyến khích anh chị em đi ăn trộm đâu. Dĩ nhiên thế là căng quá. Nhưng mà đúng lời Chúa hứa như thế. Vâng, thành ra ở đây có ai định trả lời khác không ạ? Đối với anh chị em có thể trả lời nhiều cách. Thế anh chị em thôi, hiểu là ngay bây giờ đây này, thì ai là cái người thợ thứ 11?
Dạ, theo con nghĩ đối với những người mà đã biết Chúa đó, thì trả lời giống như chị vừa rồi, đó là cái người hối lỗi trễ. Còn cái người mà chưa biết Chúa thì có thể kể đến những người mà biết Chúa trễ ở trong hành trình cuộc đời của họ. Những người mà người khác không nhận ra sự đóng góp tích cực của họ, tưởng rằng họ không được vào nước trời nhưng thực ra thì họ lại được. Và người cuối cùng thì con nghĩ tới một cái trường hợp ở trong bài này, đó là đôi khi Chúa muốn cái người đó vào trễ để Chúa muốn nói về lòng nhân hậu của Chúa. Con nghĩ vậy.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, mời bà. Những tư tưởng rất cao siêu.
Thưa cha với cộng đoàn, con nghĩ rằng cái người mà đi vào khoảng 11 giờ mà được ông chủ ông gọi á. Cái đó là con đó cha. 30 Vâng, con thì con thiệt tình lắm. 35 năm bỏ Chúa. 5 năm, 7 năm nay con mới được quay trở lại nhờ Chúa kêu gọi con. Con được ơn ăn năn sám hối. Vâng, con cảm ơn cha cộng đoàn.
Cảm ơn chị nhiều ạ. Vâng. Thưa anh chị em, bài phúc âm hay bài tin mừng này, coi vậy chứ anh chị em đừng có coi thường nó. Nó quá đơn sơ, quá đơn giản, nhưng bài phúc âm này coi vậy chứ sâu lắm. Thế anh chị em hỏi nó sâu ở chỗ nào? Thì tôi nói liền để anh chị em thấy, mà anh chị em cũng thấy rồi, đó là Thiên Chúa là đấng vừa công bằng, vừa gì anh chị em? Vừa đầy lòng thương xót, vừa công bằng, vừa đầy lòng thương xót. À quên, lúc nãy tôi chưa hỏi anh chị em cái câu cuối hay nhất này, quên mất hỏi. Anh chị em ơi, nếu mà anh chị em đặt tên cho cái dụ ngôn này, nếu cái dụ ngôn Luca chương 15 á, đặt tên là người cha nhân hậu, anh chị em đồng ý không? Người cha nhân hậu, thì cái dụ ngôn này anh chị em đặt tên là gì ạ? À vâng vâng, xin có ai trả lời? Tôi rất thích cái câu đấy. Vâng.
Thưa cha, con đặt là ông chủ tốt bụng.
Ồ, được quá, như vậy thôi tôi không hỏi nữa, bởi vì được quá rồi. Nên tôi nghĩ hỏi thêm là hơi bị thừa. Ông chủ là đúng ạ, mà chữ tốt bụng là quá hay, vì nó có chữ tốt ở trong cái này. Mắt của anh xấu vì tôi tốt. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Dạ. Tôi chỉ nhắc anh chị em là Thiên Chúa là đấng công bằng. Không ai trách được ông chủ về sự công bằng. Nhưng ông chủ lại không phải chỉ là người công bằng. Giống như Thiên Chúa vượt quá sự công bằng. Và vì Thiên Chúa vượt quá sự công bằng nên chúng ta mới mê Chúa anh chị em ạ. Chứ nếu mà công bằng cái kiểu như ở bên ngoài ấy, là không ăn thua. Mà Thiên Chúa là đấng thương xót, Thiên Chúa là đấng quảng đại, Thiên Chúa là đấng chị vừa rồi nói tốt bụng, tốt bụng. Chị không phải vì Thiên Chúa công bằng mà Thiên Chúa lại mất đi lòng thương xót. Mà cũng không phải vì Thiên Chúa thương xót mà Thiên Chúa mất đi công bằng, có đúng không? Ngài vừa công bằng mà lại ngài vừa thương xót. Và Thiên Chúa luôn luôn tốt lành, vượt quá cái công bằng. Anh chị em nào mà nghĩ đến sự công bằng của Thiên Chúa công thẳng như là theo luật ấy là chật lất hết ạ. Chúa không ạ. Chúa luôn luôn, và anh chị em thấy nếu mà những cái người thợ làm giờ thứ mấy ạ? Tức là giờ thứ 9, lúc 9 giờ đó. Vâng, tức là lúc 3 giờ đó. Đúng là lúc 9 giờ sáng. Mà nếu họ bực bội ấy, thì chúng ta mới hiểu được rằng là Thiên Chúa có thể làm những điều mà chúng ta không ngờ được, không tưởng được. Lúc nãy tôi có hỏi anh chị em là ai là người thợ thứ 11, thì câu trả lời là thế này. Có người đã trả lời là anh trộm lành. Đúng như vậy. Hay là những người tội lỗi dưới thời Đức Giê-xu, những người thu thuế, những người gái điếm, ngay cả những người như thế mà trở lại với Chúa, thì những người ấy cũng là những người thợ giờ thứ 11. Và có một người nữa cũng là người thợ giờ thứ 11, đó là những người dân ngoại. Người dân ngoại là người biết Chúa chậm hơn chúng ta. Và vì thế nên ngay cả khi họ theo Chúa một thời gian ngắn thôi, anh chị em nói là cái người này là mới theo đạo rồi chứ đấy, rồi sau đó một thời gian này Chúa cất về, thì ngay cả những người như thế cũng là những người thợ giờ thứ 11. Chúng ta không nên ghen tương trước tình yêu quảng đại của Thiên Chúa, không nên ghen. Nhưng mà tôi xin anh chị em để tôi nói tiếp một cái điều nữa là về ai là người thợ giờ thứ 11. Thì khi tôi đọc của Đức Giáo Hoàng trong thông điệp niềm vui của tin mừng đó, thì Đức Giáo Hoàng có nói đến những người như thế này, mà tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng không có nói là người thợ 11 đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ cũng là những người thợ thứ 11. Anh chị em thử xem cho cái người này có thể là trong họ đạo của anh chị em có những người này không. Đức Giáo Hoàng khi nói là chúng ta phải tân phúc âm hóa phải đi rao giảng tin mừng. Thì Ngài nói thì rao giảng tin mừng cho ai? Thì rao giảng tin mừng cho những người đi nhà thờ, cho anh chị em của chúng ta đã đành. Nhưng mà còn những người này nữa, tôi xin giới thiệu với anh chị em, đây là những người mà chúng ta phải nhắm đến. Trong số người này, chúng ta cũng có thể kể những tín hữu, như thế là những người có đạo, vẫn duy trì một đức tin sâu xa và chân thành, chưa mất đức tin. Một người đã được rửa tội, giống như chúng ta, công giáo như chúng ta, mà vẫn có một đức tin sâu xa và chân thành, mà biểu lộ đức tin ấy bằng những cách khác nhau, có đức tin và thậm chí có diễn tả đức tin ra. Thế anh chị em biểu, ủa, cái người này như thế này thì có gì đâu mà giờ thứ 11, có gì đâu mà phải lo cho họ. Nhưng ít khi tham dự việc thờ phượng, không đi nhà thờ, không đi lễ. Có rửa tội không? Vậy có. Ngay giờ mình nói chuyện với anh ấy, mình có thấy anh ấy có đức tin? Có. Đức tin rất tốt. Anh ấy có sống đức tin của anh không? Dạ có. Nhưng có đi nhà thờ? Dạ không. Thì thưa anh chị em, đấy cũng là những người mà chúng ta nhắm đến. Tôi cũng không có dám nói về đấy là người thứ 11, nhưng mà tôi nghĩ là cũng là người chúng ta để ý. Đức Giáo Hoàng còn nói thêm một cái loại người kế tiếp, mà loại người này cũng đặc biệt chúng ta cần để ý. Những người đã rửa tội, đã làm con Chúa, thế giờ có đức tin không? Không. Đấy, tệ hơn cái người lúc trước. Tức là không có đức tin và cũng không sống cái đức tin của mình. Ở đây Đức Giáo Hoàng nói là không sống những đòi hỏi của phép rửa. Vậy thôi. Những người này hững hờ với giáo hội, thiếu một mối quan hệ có ý nghĩa với hội thánh, và không còn cảm thấy cái đức tin là gì. Mất đức tin. Có theo đạo không? Có. Rửa tội không? Có. Mất đức tin không? Có. Có sống đức tin không? Không. Mất đức tin rồi sao mà sống đức tin được. Vậy là khác cái anh lúc nãy. Cái anh lúc nãy là chỉ có một chuyện là không đi nhà thờ. Không đi nhà thờ. Nhưng mà đức tin còn là còn. Có sống đức tin có. Còn anh này thì chẳng những không đi nhà thờ mà đức tin cũng bị tiêu rồi. Thì Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng xin anh chị em để ý đến họ. Cũng có thể họ là những người giờ thứ 11 chăng, để chúng ta đưa họ trở lại. Nhất là sau khi một thời gian rất là dài họ không có gì. Và cuối cùng ai là những người mà chúng ta có thể phải đến để loan báo tin mừng? Thì Đức Giáo Hoàng nói là những người không biết Đức Giêsu Kitô hay luôn luôn chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Có những người không biết Đức Giêsu, hoặc là có biết thì lại bỏ chối. Và những người như thế đấy, coi vậy nhưng mà họ không có hư đâu, họ không phải là đồ bỏ ấy, mà như chúng ta vẫn nghĩ, hay là chúng ta đừng có tưởng là họ chết là xuống hỏa ngục. Chưa hẳn. Đức Giáo Hoàng viết thế này: nhiều người trong số những cái người đó vẫn đang âm thầm tìm kiếm Thiên Chúa. Họ vẫn đi tìm, họ không tin Đức Giêsu, họ chối Đức Giêsu, mà thật ra họ vẫn đi tìm Thiên Chúa. Và họ vẫn thèm thấy mặt Thiên Chúa. Đấy, vâng, thưa anh chị em. Đấy, có những người chưa biết Chúa. Như vậy cái loại người cuối cùng này là những người chưa biết Chúa, hay là chối bỏ Chúa, nhưng thật ra vẫn là người đang đi tìm Chúa. Đấy, thì tôi không biết là có nên nói với anh chị em, đấy chính là những cái người mà chúng ta hôm nay có thể vẫn là những cái người mà coi như là một thứ những người thứ 11 mà chúng ta đang mời người ta trở lại với Chúa, với giáo hội hay không. Trong giáo hội của Thánh Matthew đó thì gồm có những người Do Thái, những người Do Thái tin vào Đức Giêsu. Thế thì những người Do Thái tin vào Đức Giêsu ở trong giáo hội của Matthew, thì anh chị em hỏi này, nè, cái giáo hội đó gồm những người Do Thái, giáo hội đấy có mở ra để đón những người không Do Thái vô trong nhóm của mình không? Và đấy, họ có thể là họ hơi khép kín đó. Nên cái bài phúc âm này mời gọi người ta mở cửa để đón nhận cả những người dân ngoại, nghĩa là những người theo Chúa muộn màng, những người đến với Chúa muộn màng, những người biết Chúa muộn màng, tin vào Chúa muộn màng. Nhưng phải tin rằng ngay cả những người muộn màng như thế, thì những người muộn màng này vẫn có thể được ơn của Chúa để mà được cùng một đồng quan, được cùng một cái ơn cứu độ như những người làm. Anh chị em thấy không, trong cái dụ ngôn này có một chuyện rất hay: người làm 8 tiếng vẫn được một đồng, và người làm 1 tiếng
cũng được một đồng. Nếu cái tiền công ấy coi như là ơn cứu độ thì cả hai đều được hưởng như nhau, không ai điều thiếu. Những người làm việc như thế vẫn được hưởng và người này cũng được hưởng. Đấy, thành ra Thiên Chúa mời gọi anh chị em, những người nói đầu tiên hôm nay nhấn mạnh cho tôi biết Chúa thương mọi người. Những chị ở đây đều nói như vậy, Chúa thương mọi người, và như thế người nào cũng được thương. Và như thế Thiên Chúa không để ý đến chuyện làm ít hay làm nhiều. Anh chị em biết, không để ý chuyện làm ít hay làm nhiều. Chúng ta hay nói đến việc được Chúa thưởng, anh chị em, được Chúa thưởng. Rồi chúng ta hay nói đến công nghiệp, đến công. Tôi bắt đầu nói với anh chị em những điều mà đối với tôi là quan trọng. Câu nó là như thế này. Đó là như anh chị em biết, là nếu mà những anh chị em ở đây mà khi qua đời được vào nước trời thì xin anh chị em nhớ rằng chúng ta được vào nước thiên đàng không phải do công của chúng ta. Xin anh chị em nhớ dùm tôi chữ công. Đấy, chữ công. Anh chị em hỏi chữ công á, nó khác cái chữ gì vậy? Khác chữ ơn. Lát nữa tôi sẽ nói về chữ ơn. Chúng ta không vào nước thiên đàng do công của chúng ta, nghĩa là chúng ta không vào nước thiên đàng theo kiểu thế này: khi tôi đến cửa thiên đàng và sau đó tôi xòe giấy ra và tôi cho Thánh Phêrô hay ai gác cổng đó, cho ngài thấy tất cả những việc tốt tôi đã làm trong đời, và tôi nói hãy xem dùm, và tôi nói với cái người gác cổng đó, cho tôi vào, đây là vé vào cửa. Sống tốt như thế này, sống tốt như tôi sống đấy, thì chỉ có vào thôi. Phải vào thôi, phải mở cửa cho tôi vào. Không, thiên đàng không có như vậy. Tất cả những việc tốt chúng ta làm không phải là vé để vào cửa. Bởi vì khi anh chị em đi xem ca nhạc, đi xem mua, đi xem bất cứ thứ cine chẳng hạn, anh chị em muốn vô cửa chỉ cần đưa vé. Đưa vé là đương nhiên vô cửa, không có ai cãi được với anh chị em. Nhưng thiên đàng với những việc chúng ta làm trong đời, đấy không phải là vé vào cửa. Kể cả một ông thánh cũng không bao giờ được phép mở miệng để nói rằng tôi có quyền vào thiên đàng, tôi sống thánh như thế này mà không vào thiên đàng. À không, không được. Và như thế anh chị em mà hỏi đùa tôi rằng cha ơi, thế một người mà vào thiên đàng thì cái câu nói đầu tiên của bất cứ người nào vào thiên đàng là gì ạ? Đó là một tiếng reo vui và nói với Chúa: ôi, tôi được vào thiên đàng ạ. Là luôn luôn kinh ngạc và ngỡ ngàng vì mình được vào ạ. Không ai bao giờ nói rằng tôi đáng được vào ạ. Dĩ nhiên, vào là dĩ nhiên rồi. Không, 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 không thể nói như thế. Không bao giờ có thể nói được nào là dĩ nhiên. Không ai có thể xòe tất cả những thứ công nghiệp mà mình đã lập ở trong đời để mà có vé đi vào thiên đàng. Thế anh chị em hỏi, này ư, thì đồng ý rồi đấy. Như thế là tôi đã nhắc cho anh chị em về cái công, chữ đấy tôi thích lắm. Công là gì? Anh chị em mà mướn một người làm vườn cho anh chị em thì anh chị em phải trả công cho họ. Anh chị em biết chữ gì quan trọng? Chữ phải. Anh chị em mà mướn một người làm trong nhà thì anh chị em phải trả công cho họ. Công là điều phải. Nước thiên đàng Thiên Chúa không phải trả công về điều này. Thế nước thiên đàng không phải là công à? Ừ đúng rồi, không phải là trả công. Thế nước thiên đàng là gì? Anh chị em có cái gì ngựa lúc nãy tôi nói rồi? Nếu không là công thì là gì ạ? Ơn. Đấy, chữ này cực kỳ quan trọng. Anh chị em mà vứt cái chữ ơn đi là coi như tiêu luôn toàn bộ Kitô giáo, tiêu hoàn toàn, không có giữ được. Và trong Kitô giáo chữ chính lại không phải là công, chữ chính lại là ơn. Đấy, anh chị em nghe thấy chỗ nào thấy ơn? Từ ơn cứu chuộc, tất cả cứu độ, ơn nọ ơn kia, chúng ta luôn luôn sống nhờ ơn. Đấy, và như thế ơn, ơn là gì? Ơn là cái mà chúng ta nhận được mà chúng ta không đáng. Không đáng, chúng ta không đáng, chúng ta không có quyền đòi. Đặc tính của ơn là không quyền đòi. Công là tôi quyền đòi nha. Tôi mà làm vườn cho chị thì cuối ngày tôi có nói chị trả lương coi, trả công đấy chứ. Tôi có quyền đòi. Ơn là không có quyền đòi. Ơn là món quà, món quà mà mình không có quyền đòi. Đấy, thế thì như vậy anh chị em thấy là như vậy, khi anh chị em vào nước thiên đàng thì nói đây là ơn Chúa, Chúa cho tôi được vào, thế thôi. Được vào đi thôi. Mà tôi biết rằng khi tôi nói như thế đấy, anh chị em thế nào cũng bảo chà, nói như thế lệch lạc quá. Nếu mà đi vào thiên đàng mà chỉ là do ơn Chúa, thế thì chúng ta cố gắng làm gì? chúng ta có cần cố gắng không? Có đúng không anh chị em? Thế nào cũng hỏi như vậy. Thế thì cá mè một lứa, thế thì ai cũng như ai hết. Rồi Chúa cứ cho vào như thế, do ơn của Chúa. Thế chúng ta không phải đóng góp gì ạ? Có phải đóng góp. Chúng ta có phải đóng góp. Thế anh chị em hỏi đóng góp là sao? Tôi có một cái hình ảnh đẹp lắm mà tôi thích chia sẻ với anh chị em. Đó là nước thiên đàng giống như món quà Chúa tặng cho từng anh chị em ở đây. Chúa gặp anh chị em, Chúa nói là nước thiên đàng này, tôi tặng quà cho anh chị em. Tôi đố anh chị em biết, nếu mà ngay bây giờ trong phòng này, Chúa cầm một gói quà, Chúa tặng quà cho anh chị em, thì chúng ta phải làm gì ạ? Đố anh chị em biết, phải làm gì ạ? Phải làm gì ạ? Phải đưa gì ạ? Đưa tay ra để đón nhận. Thế anh chị em hỏi, phải đưa tay ạ? Cung kính đưa tay để đón nhận. Thế thôi. Và cung kính đưa tay đón nhận chính là những cái công việc mà chúng ta làm tốt anh chị em ạ. Tất cả những việc chúng ta làm tốt hóa ra lại là cái cử chỉ cung kính đưa tay đón nhận. Vì nếu mà tôi mà tặng quà cho anh chị em mà anh chị em lại không đưa tay ra thì quà có đến tay chị anh chị em không? Không. Tôi thương anh chị em, tôi muốn tặng quà, anh chị em nói không cần, không, tôi không lấy. Và anh chị em không đưa tay thì không được. Thành ra để nhận được quà là ơn của Chúa thì chúng ta phải đưa tay, phải đưa tay, cung kính đưa tay để đón nhận quà. Thế thì anh chị em hỏi, cung kính đưa tay đón nhận quà là gì? Thưa, là sống một đời sống tốt đẹp, sống một đời sống thánh thiện, ngay lành. Sống đời sống thánh thiện, ngay lành. Tất cả như thế, kể cả làm việc lành phúc đức, chính là đưa tay để nhận quà. Nhưng mà có câu hỏi hỏi này hay, anh chị em sẽ thấy rõ lắm. Hỏi anh chị em là, thế thì nếu mà Chúa không tặng quà, không có ai tặng quà, mà mình cứ đưa tay, thì mình có quà không? Có không ạ? Không ạ, không có quà. Đấy. Thành ra cái người tặng quà là quan trọng. Anh em bảo tôi kệ, tôi cứ đưa tay đâu có gì là ai cho đâu mà gì. Thành ra cái việc mà Chúa tặng quà cho chúng ta là rất quan trọng. Anh chị em đồng ý không nào? Cái việc Chúa tặng quà là rất quan trọng. Rồi, nhưng mà câu này cũng được lắm ạ. Nhưng mà cái việc đưa tay nhận có quan trọng không ạ? Có không ạ? Có, bởi vì nếu Chúa tặng quà cho anh chị em mà anh chị em nói không, tôi không đưa tay ra, thì anh chị em vẫn không có quà. Thế anh chị em thấy lạ ghê ấy. Hỏi thiên đàng là gì? Là một ơn Chúa tặng cho chúng ta. Vậy ơn Chúa ban là hết sức quan trọng, không thể bỏ được. Không có ơn Chúa là không thể nào có quà được. Rồi. Nhưng mà cái việc mà nhận quà, đưa tay hết lòng để đón nhận quà cũng rất quan trọng, cũng rất quan trọng. Và như thế hóa ra thiếu một trong hai đều trục trặc. Nếu mà Chúa không tặng, chúng ta không có nhận được cái gì, có đưa tay cả ngày cũng không được. Và nếu mà Chúa tặng cho chúng ta mà chúng ta lại không muốn đón nhận thì cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu anh chị em. Đấy, thành ra cái Kitô giáo là vừa nhấn mạnh đến ơn của Chúa là tặng quà mà vừa đồng thời nhấn mạnh đến sự cộng tác của con người, chứ không phải chỉ có một phía là ui chúng ta ơn Chúa chúng ta muốn sống sao cũng được. Không, vâng, tôi hy vọng là anh chị em hiểu ý của tôi. Vâng, và như thế thì anh chị em thấy bài phúc âm này bé như vậy ấy, mà đơn giản như vậy mà thú vị thật ấy. Bài phúc âm này nói về ơn anh chị em ạ. Nói về ơn. Ơn là gì? Ơn là tôi không đáng. Ơn là tôi giống như người thợ giờ thứ 11, tôi không đáng. Vậy mà Chúa cứ thích cho tôi. Chúa thích cho tôi một quan ấy. Anh chị em thấy không? Hai chữ muốn trong bài này. Hai chữ muốn. Một chữ muốn bị dịch biến mất rồi. Còn như thế, tôi muốn cho. Quá đẹp. Hỏi thiên đàng là gì? Là điều Thiên Chúa muốn cho tôi ấy, được không? Tôi bất xứng à, mà Chúa thích cho tôi ấy, được không? Chúa có quyền cho tôi mà, kìa. Chúa có quyền cho tôi. Tôi không xứng đáng, Chúa vẫn có quyền ạ. Nhưng mà tôi không bao giờ được phép nói thiên đàng là cái điều tôi mua được bằng những công lênh của tôi. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em đã chịu. Thưa anh chị em ở đấy, thế thì tôi xin anh chị em, ai có cái tờ giấy mới chưa? Tôi phải nói vài câu về tờ giấy mới, rồi anh chị em có thể chia sẻ. Vâng. Trong cái tờ giấy ấy có cái phần gợi ý cho việc chia sẻ tin mừng. Tôi sẽ nói một chút về cái chữ gợi ý. Tại sao lại tôi nói gợi ý? Là bởi vì tôi thật ra là cũng không có ép đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nên như thế. Đây là những bước chia sẻ. Thứ nhất, cái nhóm đó ngồi lại với nhau một. Xin ơn Chúa Thánh Thần, đừng mất nhiều quá thì giờ. Xin ơn Chúa Thánh Thần, một câu rất ngắn gọn, rất ngắn gọn anh chị em. Đọc lại đoạn tin mừng, nhưng mà đoạn tin mừng hôm nay cũng là hơi dài đấy, nên anh chị em có thể đọc lại đoạn tin mừng, hay là chỉ cần đọc một cái câu ở trong đoạn tin mừng mà mình được đánh động. Tôi đề nghị với anh chị em hôm nay như vậy, tức là tôi thinh lặng xin Chúa Thánh Thần rồi, thì ai đó đọc lên một câu lời Chúa ngắn mà tôi thấy được đánh động. Và giả như có nhiều người cùng thích một câu lời Chúa, không sao hết anh chị em ạ. Nhiều người cùng thích một câu không sao. Tôi thích cái câu 32 chẳng hạn, thì tôi cứ đọc cái câu đấy, tôi cứ đọc. Mỗi người có nhiều người đọc đấy. Và chỉ nên, không nên kéo dài. Nên cái anh trưởng nhóm, chị trưởng nhóm chỉ ngắn thôi, để nó không dài quá. Sau đó là đến phần chia sẻ. Và cuối cùng thì có thể có một lời cầu nguyện hay một bài hát kết thúc. Thế anh chị em hỏi tôi rằng, thưa cha, thế chúng tôi chia sẻ theo cái cách nào? Ở đây tôi có đưa cho anh chị em 6 cách. Đấy, 6 cách. Anh chị em đừng có buồn quá vì thấy sao tôi có vẻ ép anh chị em quá. Nhưng mà cái cách này tôi thấy cũng hay đấy. Anh chị em chọn một trong 6 cách này để bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Thí dụ như anh chị em bắt đầu chia sẻ, anh chị em có thể nói như thế này: tôi luôn luôn có chữ tôi ạ. Nếu anh chị em nào đạo đức quá thì nói con, mà với lại tôi thì hay hơn. Tôi thấy cái đoạn tin mừng này có một cái câu mà đánh động tôi, thế sau đó anh chị em nói ngắn gọn là đánh động tôi vì lý do này, nên tôi thích cái câu này lắm. Sau khi tôi đọc lại này, sao cái câu đấy nó cứ vang hoài trong lòng của tôi, trong đầu của tôi. Hay là anh chị em không thấy câu mà anh chị em nói có chữ chẳng hạn, anh chị em bảo tôi cũng thích đoạn này, mà thực sự tôi thích cái chữ muốn. Bài này có hai chữ muốn, tôi có quyền cho cái điều tôi muốn chứ. Đấy, tôi thích cái chữ muốn. Và hóa ra là Thiên Chúa là đấng. Hay là anh chị em có thể nói là tôi thích chữ tốt, hay là mắt anh xấu vì tôi tốt. À, như thế Thiên Chúa là đấng tốt lành, đấy, như chị đã nói. Đấy, thế thì tôi nói cái thích của tôi và tôi nói lý do. Câu số 2, anh chị em có thể bắt đầu bằng câu này: khi mà tôi được nghe giải thích về đoạn tin mừng này ở trong lớp á, thì tôi thấy có một cái điều mới lắm mà lúc trước tôi không có biết. À, bây giờ tôi thấy một cái điều mới mà tôi thích lắm, tôi nói cho mọi người nghe. Thế là tôi kể cái điều mới ra, thế thôi, đơn giản. Số 3 là về Đức Giê-xu. Bài này thì không có rõ, nhưng mà sẽ có những bài phu âm rất rõ. Khi tôi đọc bài này, tôi nhìn thấy khuôn mặt Đức Giê-xu và tôi khám phá ra là Đức Giê-xu có một cái điều thật là hay, thật là hấp dẫn. Đây, cái nét này nè, cái nét này là cái nét hấp dẫn mà tôi nhìn thấy ở nơi khuôn mặt Đức Giê-xu được vẽ lên ở trong bài tin mừng này, số 3. Câu số 4 thì tôi bắt đầu bằng chia sẻ bằng câu này: tôi đã cầu nguyện đoạn tin mừng này và tôi đã từng có một cái kinh nghiệm đặc biệt khi tôi sống đoạn tin mừng này. Lúc nãy có một chị đã nói, tôi thấy tôi đúng là cái anh thợ giờ thứ 11 vì thế này thế khác. Đấy là anh chị đang chia sẻ cái kiểu số 4 đó. Chị nổ tôi chứ ai nữa, tôi có nói người khác đâu. Tôi đã có kinh nghiệm này và tôi thấy rõ rằng tôi là cái người làm ít, hay là tôi là cái người lười, hay là cái gì mà Chúa vẫn không bỏ tôi. Số 5 chữ chính là chữ nhắc nhở. Tức là qua đoạn tin mừng này, sao tôi thấy Chúa nhắc tôi về điều này. Lúc trước tôi không có để ý mà tin mừng này nhắc tôi như thế. Chữ nhắc nhở là chữ chính. Đấy. Câu số 6 cuối cùng là chữ không hiểu được. Có đoạn tin mừng này, xong mà tôi cũng khó hiểu. Tôi không hiểu được, hay tôi không chấp nhận được, tôi không chịu nổi cái đoạn tin mừng này. Đấy thì cái người nói câu này là hơi đau đớn, hơi buồn. Nhưng mà họ cũng chỉ nói sự thật, tôi không chịu được. Thí dụ như họ vẫn nói là tôi không chịu được tại sao Thiên Chúa lại trả cho người làm có một giờ mà lại bằng cái người suốt cả đời đi theo Chúa vất vả như thế với lại một cái anh trộm lành. Tôi không hiểu được, thì người đấy cũng có thể chia sẻ cái này. Vâng, thưa anh chị em, đấy, anh chị em thấy là giờ nó đi nhanh lắm ạ. Thành ra thưa anh chị em, chỉ có mấy phút thôi, là sau đó chắc anh chị em phải bắt đầu ngay để được 45 phút ạ. Xin anh chị em chúng ta dâng lên Chúa vài phút. Anh chị em nhớ lại bài tin mừng này. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền làm điều tôi muốn hay sao? Hay vì mắt của bạn xấu, vì thấy tôi tốt bụng? Lạy Chúa, chúng con xin Chúa cho chúng con thấy chúng con là những người thợ giờ thứ 11. Có những người đi trước chúng con và phải vất vả cả ngày. Có khi chúng con là những người theo Chúa một cách nhàn nhã. Vậy mà Chúa vẫn quảng đại với chúng con. Nhưng xin Chúa cũng đưa chúng con ra khỏi sự ganh tị. Khó chịu vì thấy người khác được điều kiện tốt hơn mình. Sự ganh tị vẫn làm cho đời sống của chúng con bị đổ vỡ và bất hạnh. Sự ganh tị không bao giờ làm cho chúng con được vui. Cứ khi ganh tị với hạnh phúc của người khác thì chúng con lại tự hành hạ chính mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sung sướng khi thấy có những người cũng được Chúa thưởng công như chúng con. Thấy có những người cũng được Chúa yêu thương như chúng con. Xin cho chúng con sung sướng khi vào nước thiên đàng, thấy có rất nhiều người mà hồi còn sống chúng con không dám nghĩ rằng họ có thể được Chúa đưa vào đó. Và cuối cùng, khi chúng con cầu nguyện bài tin mừng này, xin Chúa cho chúng con thấy lòng rộng rãi của Chúa. Chúa công bình, nhưng Chúa lại quá rộng rãi. Ước gì chúng con cũng được như Chúa, vẫn công bằng, nhưng lại hết sức quảng đại đối với mọi người. Để kết thúc giờ cầu nguyện ngắn này, tôi mời anh chị em lấy lời nguyện số 1 ở trong cuốn Rabboni. Lời nguyện số 1 ạ. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy, có những khoảng thời gian dài con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dẫn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thân ái chúc anh chị em có, chắc bây giờ chỉ còn 40 phút ạ, chia sẻ. Cảm ơn mọi người.